Chuyện ông trưởng giả cán rễ, ông trưởng giả này ông cán rễ, thì cô đọc trong này cô giải thích cho quý vị nghe ha. Thở xưa có một gia đình ông trưởng giả giàu và sang trọng hơn người trong cái làng đó đó. Tuy giàu có sang trọng mà đối với đám dân nghèo ở xung quanh ông á thì ông bà chẳng hề giúp đỡ đồng. Phải có 9 đồng ông kiếm đồng cho đủ 10, không bao giờ cho ai một đồng nào hết á. Mà không có làm phước một cái gì nữa hết á, không bao giờ phát tâm bồ đề làm phước một cái gì dầu cho chùa chiền cũng không. Hai ông bà này á sinh hạ được á 3 đứa con trai và 1 đứa con gái. Mặc dù nhiều con và có của mà ông bà thường lo buồn than thở. 3 đứa con trai, 1 đứa con gái mà hai ông bà than thở hoài à. Tại vì hai cậu con trai đầu á thì lớn lên á, cờ một thằng á thì cờ bạc rượu chè tối ngày, đi kéo máy rồi xì ke ma tí, về nhà lấy tiền lấy bạc rồi ăn cắp đồ đi bán, rồi nó xài tiền phung phí không có làm gì đâu ăn đồng chứ. Còn được đứa con thứ hai á thì nó ngày tối mới đẻ ra thì nó bệnh hết đau tim rồi nó tới đau phổi, hết đau phổi lên tới ho gà, hết ho gà lên tới xỉn, hết xỉn là để nhức răng, hết nhức răng để sưng mặt. Nghĩa là tóm lại nó đau hoài đau quẩy, mà chạy bao nhiêu tiền thuốc nó cũng hết đó. Hết bệnh này nó bệnh kia nó quằn quại, cho nên hai ông bà tốn tiền tốn bạc cái hai cái thằng này biết bao nhiêu. Chỉ có cái thằng thứ ba á, rồi cái thằng đó nó làm lụng cho ổng bả gì thôi, lo trồng cây trồng đồ làm ra tiền, nó làm ra tiền cho hai ông bà này. Còn cô gái út á là tên là Phương Lan đó, thì cái tánh tình hiền hậu dễ thương đó. Là hai đứa là nó phá nhà giặt, còn hai đứa thì không. Thì ổng á, hai ông bà á cứ than thở hoài sao mà không có phước làm sao á. Đẻ ra hai cái thằng này phá hết của tài sản, phá tiền vô như nó ông bóc lột ra nhiêu thì mới nó xài nhiêu. Thì một hôm á hai ông bà mới thấy vậy mới nói với nhau rằng bà trưởng giả bóc keo kiệt lắm. Ổng mà đỡ đôi khi á ổng muốn bớt chai đồng nào á bà cũng lén mà lấy cho lại bà trưởng giả đó. Và không đâu, rồi ổng tịch thâu nhà ta thiếu nợ ổng đó, ổng lấy của người ta ổng tịch thâu về thì bả làm sao, bà cất luôn à. Người ta tới năn nỉ cho lại bớt vài đồng, bả nói bả cho rồi nhưng mà sự thật ra bả cũng không được. Bả kêu kiệt lắm. Nhưng mà bữa hôm á thì bả liền nói với ổng, bả nói nha, nhà mình á ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì rất là to lớn, đáng lẽ là hạnh phúc lắm chứ. Nhưng mà sao lại vô phúc á, sanh ra sanh hai đứa con á, một thằng lớn á thì nó không có hiếu gì hết á, nó không bao giờ thương cha mẹ, nó ăn nó xài nó cờ bạc thì chắc chưa bao giờ nó nói để cho ba thằng đồng cái gì má ăn cái gì nó không, nó bất hiếu nó chửi lại không à. Cho nên hai đứa con có cũng như không à. Mà bà nói chắc có lẽ là nhà mình vô phước lắm á, chứ mới sanh ra con gì đâu nó phá hại quá. Thôi giờ chúng ta đến chùa cúng Phật đi, tôi với ông đi về chùa cúng Phật cầu phước coi làm sao, để coi cái Đức Phật cái gia hộ cho chúng ta, khiến cho hai đứa con kia nó tánh tình nó hiền lương, rồi nó biết thương cha kính mẹ, rồi nó không có phá. Với lại hai đứa cầu cho thằng con nó ít bệnh chứ sao mà nó chữa hết bệnh khọt hè thì nó tới đau phổi. Hết đau phổi thì đi khám bệnh, nó thấy đau gan, nó ăn không được, ngủ không được. Nó run rẩy nó hoài thôi. Nửa đêm gà gáy nó chở đi nhà thương. Nó bệnh từ ngày đẻ ra là nó bệnh cho tới hai mấy tuổi luôn rồi. Nó vậy tôi với ông thôi đi chùa lễ Phật cầu phước đi, thử coi con có được hay không. Thì ông trưởng giả ông nghe bà vợ ông nói có lý quá, ông nói thôi vậy tôi với bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp rồi đi về chùa cúng nha. Thì hai ông bà cúng, thì sáng hôm sau hai ông bà đem lễ vật đến chùa và xin thầy làm lễ quy y Tam Bảo làm đệ tử của Phật, rồi cúng dường đó, bày tỏ tâm sự với hòa thượng. À, con muốn vậy đó, con muốn tu phúc đức một chút cho con á, gia đình của con nó bất hiếu quá, à, kể như không có nhờ cậy gì đó, có của có tiền mà không có hạnh phúc, không có phúc đức, cho nên hòa thượng ráng xót thương cho tụi con quy y Tam Bảo về được mà tu hành. Thì khi mà nghe xong vậy á, thì hòa thượng mới cảm động thương người biết ăn năn hối lỗi. Hòa thượng mới quan hỷ lên truyền quy giới cho hai ông bà giữ tam quy và truyền ngũ giới, để dùng những lời đạo đức hòa nhã khuyên nhủ ông bà, để giảng nói về cái thuyết luân hồi nhân quả nha ông bà đó. Hòa thượng lại dạy phải kính và thờ Tam Bảo nè, rồi y theo lời Phật dạy mà giữ gìn năm giới cấm, rồi ăn chay 1 tháng 4 ngày, tụng kinh Kim Cang. Thì thầy cứ vậy ông bà phải ăn chay 8-4 ngày nè, tụng kinh nè, trì chú nè, nhất là kinh Kim Cang, nhất là kinh Phổ Môn là phải tụng đó. Rồi á, thỉnh tượng Phật rồi đem chuỗi về nhà, thỉnh tượng Phật thờ và đem chuỗi về nhà niệm Phật đó. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy thì nghĩ rằng chắc mình đem Phật về nhà thờ, rồi á mình á nghe lời thầy dạy ăn chay niệm Phật rồi lạy Phật cúng Phật thì chắc có lẽ con mình hết bệnh, với là cái thằng con bất hiếu nó có hiếu. Thì ông bà hết lòng kính phục, và sau khi trở về nhà thì ông bà y theo lời dạy mà siêng năng nè, sáng tới dậy sớm niệm Phật một ngày mấy sao chuỗi ha, rồi á tụng kinh Kim Cang một ngày mấy thời, buổi sáng là kinh Kim Cang, buổi chiều là kinh Phổ Môn. Hai ông bà y theo lời Phật dạy mà làm. Nhưng á, nhưng chưa đầy 1 tháng mới cái tụng kinh thì chú niệm Phật có 1 tháng thì cái ông con trai á, ông con trai đầu lòng á, cái ông mà phá nhà nó, ông bệnh nặng cái gì ông chết. Ông bệnh mà chạy thầy dạy thuốc mấy cũng không được, giàu có mà kêu thầy rồi chở đi thương rồi mấy cái nó chết mất. Nó mới ông bệnh xuống á thì bệnh nó nặng thêm chết luôn. Cái hai ông bà thất vọng quá, trời đất ơi, mình tỉnh Phật về, mình cầu cho con mình nó có hiếu, rồi cho nó bỏ bớt rượu chè nó thiếu, mới cái tụng kinh có 1 tháng, bây giờ chết hết thằng. Hai ông bà buồn quá, hai buồn quá. Sau khi an táng cậu con cả rồi á, sau khi chôn cất nó rồi á, thì hai ông bà lên chùa khóc than với thầy nó, kể lễ sự tình cho thầy nghe. Thầy ơi, trời ơi, sao con tụng kinh mà con niệm Phật thì chú gì mà mới có 1 tháng sao nó chết hết thằng con rồi. Trời ơi, không biết nhưng cái tu có đúng hay không vậy. Thầy mới nói, ông trưởng giả với bà trưởng giả, con người có sanh thì phải có tử chứ, không? Đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa cho đến quan dân không một ai tránh khỏi. Dù cho ông bà có ngọc ngà châu báu đầy kho cũng không thể đổi được cái chết và cái già nữa. Thầy nói vậy đó. Còn tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được, bạc vàng đầy nhà cũng không sao thay thế được cái bệnh hết đó. Nói vua chúa quan nhân cho đến các người tu hành thì cũng phải cái thân có thân rồi phải cái chết hết đó. Dầu cho cha mẹ con cái có tình thương mặn nồng bao nhiêu cũng phải chia ly à. Đó. Tình vợ chồng cha con sống chung một nhà cũng như bầy chim ngủ chung một cụm rừng vậy đó. Hãy cơn giông tố ào đến á, thì mạnh con nào làm sao? Nó bay chứ. Cho nên thầy mới nói một câu, nói phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điểu đồng lâm túc, đại hoạn lai thời các tử phi. Thầy nói bài kệ, nó có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Đó, mình thấy gia đình của mình cũng vậy, thấy không? Vợ chồng con cái thương yêu lắm, chứ đâu phải là ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại thương đâu có muốn đâu. Nhưng mà ai thì có già nấy, ai thì có bệnh nấy, rồi tới hồi chết thì ai chết nấy. Mình thấy má mình chết mình thương quá, nhưng mà mình chết thế bà không chịu không? Chồng mình chết mình thương quá, vợ mình chết mình thương quá, mình chết thế không? Không đâu, dễ gì giả bộ có hôn hôn vậy đó. Thế là chừng mai lại cái hết là không ai chịu chết thế với ai đâu. Thử có ai chịu tới ai không? Không đâu, thiệt mà. Rồi Hòa Thượng lại nói tiếp mà, ông trưởng giả nghĩ coi, ai là không muốn sống, nhưng sống để hưởng cuộc phú quý vinh hoa. Chúa như các vị vua, Chúa là bậc giàu sang phú quý nhất trên đời đó, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng nữa, thấy không? Nhưng mà cũng sao, họ sống lâu để họ hưởng làm vua chứ, như Đa Na đó cái gì, thấy không? Nó không muốn làm công chúa lâu chứ, nhưng mà rụng xe cái ầm cái nó nói, bây giờ tôi có mấy tỷ á, ai làm tôi sống lại tôi trả liền. Nhưng mà có không? Có, hồi chết cũng chết thôi mà, vạn số rồi. Cho nên sách có nói là Diêm Vương chú định tam canh tử, bất định nhân lưu đáo ngũ canh. Có nghĩa là Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người hẹn canh năm. Thấy Diêm Vương nó tới là phải đi, không phải mình nói rồi phải chờ chút tôi nói má tôi tiếng rồi đi, không có đâu, phải không? Ngáp rồi đi à, thì tự ai nấy phải đi, không ai thế cha hết á, hẹn cũng được đó. Cuộc đời của cậu cả, Hòa Thượng nói là cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu đó thôi ông à. Bởi kiếp trước á, cậu không có tu nhân trường thọ, cậu sát sanh nè, hại vật nè, giết con này con kia ăn thịt, thì bây giờ phải yểu mạng sống chừng năm mấy tuổi chết, muốn 30 cũng được, tại vì sát sanh nhiều quá thì phải mạng yểu đó. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa đi, chứ có nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy á, cũng không, cậu ấy cũng không sống lại được. Thầy nói vậy đó, tốt hơn á là ông bà lo tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu nên mình miền cực lạc, thì có ít hơn không? Và tự phiền như vậy, từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày đi. Mấy bữa mấy ngày? Bữa trước có 4 ngày à. À, bây giờ Hòa Thượng nói thôi, giờ chết thằng rồi, bây giờ ráng tu thêm đi cho nó hết cái nghiệp, rồi ăn chay tháng 6 ngày đi, thêm 2 ngày nữa, và thọ thì thêm cái kinh Phổ Môn đi, mấy bữa kim cang. Kim cang làm sao? Nó giải nghiệp. Bây giờ thọ trì Phổ Môn đó đi, sáng á kim cang, chiều Phổ Môn đi, được cho hương hồn của cậu được siêu thăng, cái lợi hai ông bà giải bớt nghiệp quan. Hai ông bà ông trưởng giả nghe Hòa Thượng nói vậy thì thôi, cũng chắc có lẽ là quá cái nghiệp gì đó cho nên thằng con mình nó chết. Thôi giờ về ăn chay phát nguyện thêm 2 ngày nữa là ông tháng 6 ngày đi, rồi trụng thêm á mà Phổ Môn nữa. Hai vợ chồng trưởng giả nghe lời thầy khuyên vậy nên trong lòng cũng tạm khuây khỏa về. Rồi khi mà từ tạ thầy trở về nhà thì tinh tiến tụng niệm ăn chay thêm, thì chưa đầy tháng nữa là cái ông con thứ hai á, ông bệnh sơ sơ á, ngáp ấy, ông chết luôn, chết thêm thằng nữa đó. Khi bị chết đứa con thứ hai rồi á, thì ôi thôi, hai ông bà lúc bây giờ á sầu thảm quán trời đất đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không có linh thiêng, bảo rằng vì tu Phật cho nên nó mới ra nông nổi con chết hai đứa. Tu theo Phật mà ăn chay thêm, tụng kinh thêm, giờ nào nó chết thêm đấy nữa đó. Cho nên ông bà chán vô cùng chán á. Rồi sau khi á chôn cất đứa con thứ hai xong rồi thì hai ông bà lên chùa mong giống thầy nữa đó, sắc mặt chứa chan với nét u sầu và tức giận, giận quá mà tùy theo Phật á, cho nên chết hai đứa con á, tiền của nhầm nhò gì nó ở đây nó phá cũng sao, nó miễn con mình còn là được. Bây giờ mới cái tụng sơ sơ nó đã chết rồi hai đứa, cái ăn bà tức lắm đó. Cho nên nó khi mà lên chùa rồi á thì bà đứng giả, bà nức nở khóc và bà nói với bà thượng rằng: thầy ơi, tôi cũng tưởng quy theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con của tôi được lành mạnh nè, rồi nó hiếu thảo nè, đâu có ngờ là vừa mới quy y à, phước đâu không thấy mà chết luôn một lần hai đứa rồi, mất hai thằng con nè. Vậy nay chúng tôi xin trả phái điệp cho thầy nè, chuông mỏ trả cho thầy, tượng Phật cũng trả cho thầy luôn nè. Thôi tôi không tu nữa đâu. Đó, thầy mới khuyên mà nói chứ thôi ai ông bà bình tĩnh đi, biết chừng đâu cái đó là nó hết nghiệp đó. Ông nói hết nghiệp sao? Hết nghiệp thì phải con tôi phải có hiếu chứ, rồi con tôi phải mạnh nó hết nghiệp chứ, chưa chi mới tu sơ sơ chết hai thằng rồi. Đó, ông thầy mới nói nè: hai ông bà, con người sinh ra ở đời á, sự sống chết đều do cái số mạng mà. Sách có nói á, nhất ẩm nhất trát gia do tiền định. Tất nhiên là một hốc nước á, hay một miếng ăn á, cũng đều có tiền định. Nghĩa là sao? Nghĩa là thầy nói á, mình sống ở đây nè, cái nước mình uống á, hoặc là hạt cơm mình ăn, cái áo mình bận, cái nhà mình ở, đều do cái quả mà hồi nhiều kiếp mình gây ra. Hiện người sống ở đây là sống trên cái quả không à, cái nhân gây ra rồi, hiện nay mình sống trên cái quả. Cho nên có người thì mạnh, có người thì yếu. Mình cũng sống bằng cái môi trường không khí này, mặt trời này, trái đất này, cỏ cây này. Nhưng mà cái mặt người này, cái mặt âu sầu mà người kia tươi vui. Cái mặt người này thông minh thì người kia thì ngu đần. Cái thân người này sức khỏe mà người kia lại bệnh. Thấy không? Giỏi người này giàu mà thì người kia lại nghèo. Nói cái gì thấy không? Khác nhau hết đó. Tại vì gia do tiền định mà. Hồi trước mình gây như sao thì bây giờ mình sống vậy. Ngồi đây hai mấy người, hai mấy kiểu, không có ai giống ai. Mỗi người nhích một chút à. Nhích một chút là đã khác rồi, cái khác cái nhân quả rồi. Đó. Một hốc nước uống cũng vậy. Bây giờ mình uống nước ở đây, nước sao? Nước trong vô cùng. Quý vị qua Ấn Độ thứ ơi. Nước phải múc từ cái giếng, cái sông lên, cái sông Hằng đó. Rồi lấy phèn đánh rủ, rồi giặt quần áo dưới luôn. Thay chết thì đồ cũng dụng dưới luôn. Rồi nó tan ra. Còn đây mình nước trong á, uống dai vô tiền định thấy không? Có phước lắm ở đây uống nước đây á. Có người mà giàu sang, có người chết yểu đó, thầy nói vậy đó. Cho nên á, kinh Pháp Cú dạy rằng, thầy mới dạy hai bạn: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là bây giờ mình nhìn cái cuộc sống của con người bây giờ nè, từ cái nét mặt cho đến cái thân thể, cho đến cái sự thông minh, sự giàu sang hay là nghèo hèn, mình nhìn á, mình biết hồi trước người ta làm gì. Bây giờ sanh ra bệnh tới bệnh lui hoài, thấy không? Là do hồi trước sát sanh hại vật nhiều quá. Rồi sanh ra bây giờ á, giàu muốn gì có nấy à, thấy không? Muốn gì có nấy là do hồi trước bố thí. Còn bây giờ làm ở đâu chặt đó, buôn bán tới đâu thì tính cái gì nó cũng trúng ở trên chặt lắc à. Thì hồi xưa ăn trộm cắp nó, rồi bây giờ đi làm về sắm cái tivi nào nó cũng vô nó bỏ đi hết. Rồi đồ đạc trong nhà mình á, sắm ra mình không có xài mà ta xài không, tiền mà làm ra mình để đây chưa xài tới, mình tính để xài tới thì gửi tới Việt Nam qua mình cũng gửi về cho ai xài mất. Kể cho tiền mà làm ra mình không có xài, mình không có phước để xài cái số tiền kia, mình không có đủ phước để hưởng cái tiền bạc, cho nên mình thiếu phước. Có nhiều đứa nó sư phụ à, con làm hoài à, mà sao con làm hai chồng làm vậy đó mà không có dư nữa nè. Sư phụ có bùa gì không mà sư phụ cho con miếng giá trước nhà, con qua có ông thằng nó vô đây xin của con. Mà nói mất có chừng ba mấy à, con nói con à, con yên tâm đi, con còn nhỏ, hai chồng còn nhỏ, không có đủ phước để hưởng cái số bạc ngàn bạc triệu. Cho nên tiền bạc ngàn bạc triệu vô nó có ngõ ra hết rồi, con chưa có đủ phước để hưởng cái số tiền kia. Thì giờ ráng làm bình thường mà làm, đừng có xảo trá lừa đảo. Con xảo trá lừa đảo con đem bạc triệu về nó cũng có lỗ đi ra, tại con đâu có đủ phước để hưởng số 100 hiện trăm mà số ngàn ngàn, muốn hơn nó cũng đi. Mà ở số 100 mà mình làm 80 cũng khiến cho ai tới cho 20 cho đủ. Không bao giờ thì cứ bình tĩnh mà sống vậy đó. Sau đó biết hai cậu đời trước tuy có bố thí làm phước chút ít á, cho nên mới sanh vô nhà của ông bà đó. Sau đó thầy nói vậy, hai cậu á hồi trước có bố thí á, cho nên mới sanh vô nhà ông bà hưởng phước giàu sang. Nhưng mà hai cậu á không có cái gây cái nhân trường thọ, tại vì hai cậu á chết yểu á là do đời trước sát sanh nhiều quá. Thôi hai ông bà chớ có buồn, cứ nghĩ như vậy đi, theo lời Phật dạy mà an sống đi, đừng có quán Phật mà hờn tổ trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi nữa. Bà tự khuyên lần nữa đó, ông bà nên nhớ rằng nhất nhật hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày á, hòa thượng nói một ngày mình làm việc thiện á nó không đủ, mà một ngày mình làm việc ác á là tiền ác nó dư rồi. Thường thường á hỏi tại sao làm việc thiện mà nó không đủ, mà làm việc ác nó dư. Mình ở trong đời mình làm việc thiện có một, mà mình làm việc ác 2-3 lần. Từ sáng đến chiều á mình nghĩ ác nè, rồi mình nói ác nè, rồi mình tính toán, mà mình suy nghĩ, mình nghi kỵ người ta, nó ác tới 3-4 món lần. Nhưng mà mình đi cứu trợ người ta có một cái, cho nên ác nó nhiều, nó dư rồi, nó tràn đầy lên cái tô rồi. Còn thiện nó còn dưới đấy á, cho nên làm thiện vô nó cũng chưa đầy, mà làm ác cái nó tràn ra liền. Tại mình nhiều ác ít thiện. Nếu mình nhiều thiện á mình đâu có ngồi đấy, nhiều thiện mình sanh lên cõi trời rồi, thấy không? Làm ác cái gì đó mới nên ngồi đây, mang cái thân không có tự tại. Nó muốn bệnh thì nó bệnh, nó muốn già nó già, tiền nó hồi mình muốn nhiều thì nó là ít, thấy không? Mình muốn học giỏi thì nó là không nhớ. Mình muốn đi buôn cho nó có lời thì nó không lời, tính nó chặt hết trơn, không có tự tại hết. Cho nên có gì ác chút đó, nó mới ngồi đây. Cho nên mình làm thiện thì không có đủ để bù vô cái ác của mình làm nhiều đời. Bởi vậy nhất nhật hành thiện thiện không đủ, mà nhất nhật hành ác thì ác nó dư liền. Mà thử nói là hai ông bà cũng nên tinh tấn ăn chay thêm đi, mấy bữa 4 ngày tăng 6 ngày chết tăng nữa. Bây giờ ăn 10 ngày đi, đừng coi tụi nó có hết nghiệp không. Ăn 10 ngày đi và thọ trì thêm kinh Kim Cang đi. Hòa thượng biết là cái nghiệp, nhưng mà thượng biểu trì kinh Kim Cang thêm đi, rồi á có thể á là hết á, làm cho hương hồn của cậu hai á, hai cái cậu siêu thoát, mà ông bà là được bình an. Hai ông bà trưởng giả nhờ thầy lấy nước từ bi rưới tóc rồi phân tích rõ ràng. Cho nên á, không có quán Phật sầu con nữa, mà lại còn thêm kính Tam Bảo. Thì dâng lời thầy dạy, ông bà tinh tấn tu niệm Phật, rồi ăn chay thêm 10 ngày. Tại ông Hòa Thượng là nói hai đứa con kia, một đứa thì đôi khi nó sát sanh là giật, nó lòng phước, nhưng mà nó sát sanh cho nên yếu mạng mà. Thôi kệ đi, thì hai ông bà cũng nghe lời thôi. Vậy để con về con phát nguyện ăn chay 8-10 ngày, tụng thêm kinh Kim Cang tháng một thời, ngày mấy thời nữa đó. Thì á hai ông bà về nhà vừa tụng kinh niệm Phật á, chừng gỡ chừng 2 tháng sau, cái cậu trai thứ ba chết luôn. Nó bệnh sơ sơ à, rồi á nó cũng chết luôn à. Chạy thuốc á, uống thuốc á thì nó lộn thuốc, cho đông á thì nó uống thành thuốc tây, ta tới ta cho thuốc thì lộn thuốc nên chết queo. Thêm một thằng thứ ba nữa đó. Lúc bấy giờ á hai ông bà tình thầy trò không có còn thương mến nữa, hết thầy hết trò hết Phật hết trời vậy á, ôm kinh ôm kệ vậy á, chuông mỏ chuỗi gì đó lên dục ở trên bàn, trên trước mặt thầy á chửi sùng hết nè, điệp đàn nè, kinh nè, tụng Phật nè, nhang đèn nè, trả hết rồi thầy á, không có còn tình nghĩa thầy trò vậy đó. Tự trên bàn thờ hai ông bà lên tuôn xuống dưới đất, hốt bỏ vô bao cái bao ni lông màu đen á, vác lên chùa dục đổ trước mặt, không có tình nghĩa thầy trò Phật trời đó. Bây giờ từ đây về sau á nha, hãy tôi thấy một đi cô hay là ông thầy nào đi ngang nhà tôi á là tôi đánh, là tôi chửi không á. không có muốn thấy Phật, không muốn thấy Ni Cô, không có muốn thấy